chuyên mục sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước phát định kỳ vào trưa chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu hướng dẫn số 31 của Ban Tổ chức Trung ương về thành lập tổ chức đảng tương ứng các đơn vị hành chính ở địa phương và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu định hướng của Bộ Nội vụ về một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành hướng dẫn số 31 về thành lập tổ chức đảng tương ứng các đơn vị hành chính ở địa phương và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu chi tiết hướng dẫn mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thống nhất của Trung ương Đảng, cả nước sẽ giảm từ 63 tỉnh thành phố còn 34 tỉnh thành, trong đó 11 tỉnh thành không thực hiện sáp nhập. Còn lại 52 tỉnh thành, trong đó có 4 thành phố, 48 tỉnh sẽ sáp nhập, hợp nhất để còn 23 tỉnh thành mới. Hướng dẫn số 31 của Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành nêu rõ việc thành lập đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới sau hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cụ thể, tỉnh thành ủy nơi được xác định là trung tâm chính trị hành chính của đơn vị hành chính cấp tỉnh sau hợp nhất, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy đã được Trung ương Đảng đồng ý chủ trương sáp nhập, xây dựng đề án thành lập đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở hợp nhất sáp nhập các đảng bộ cấp tỉnh trước khi sắp xếp. Hướng dẫn cũng lưu ý nội dung của đề án cần bám sát điều lệ đảng, các quan điểm nguyên tắc chỉ đạo của Trung ương, rõ về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ quan tham mưu giúp việc, các tổ chức đảng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, quy trình thực hiện xây dựng đề án bảo đảm nguyên tắc quy định, hoàn thành đề án và gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15 tháng 6. Trên cơ sở đề án được phê duyệt và quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thành lập đảng bộ và chỉ định cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, bí thư, các phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, ủy ban kiểm tra, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh phân công bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ công chức viên chức của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy theo thẩm quyền và trên cơ sở biên chế hiện có, kiện toàn các đảng bộ, các cấp ủy trực thuộc theo quy định. Nội dung này hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm nay. Theo hướng dẫn, Ban Tổ chức Trung ương thẩm định đề án của các tỉnh thành ủy, đồng thời tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập đảng bộ các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian hoàn thành đồng bộ với việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh chậm nhất trước ngày 15 tháng 9 năm nay. Đối với các tỉnh thành phố không sáp nhập, hướng dẫn nêu rõ các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo chỉ đạo các công việc theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền do Trung ương quy định, thực hiện nghiêm túc điều lệ đảng, nghị quyết của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị. Cũng theo hướng dẫn số 31 của Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành, sau khi nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và sáp nhập hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập các đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành, cấp ủy cấp tỉnh quyết định kết thúc đảng bộ cấp huyện cấp xã cũ, thành lập đảng bộ cấp xã mới sau sáp nhập là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Hướng dẫn nhấn mạnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, các tỉnh thành ủy cần thực hiện nghiêm túc điều lệ đảng, nghị quyết của Trung ương, các kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trước đó, tại kết luận số 150 của Bộ Chính trị đã hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh sau khi hợp nhất sắp nhập thành lập mới. Theo đó, đối với phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các địa phương sau khi hợp nhất sắp nhập, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và các ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy. Kết luận nêu, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, chuẩn bị và xây dựng phương án nhân sự cụ thể, báo cáo xin ý kiến Tổng Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện phương án nhân sự chủ chốt của các địa phương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét quyết định theo thẩm quyền. Bảo đảm chặt chẽ kịp thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động liên tục của các địa phương và không bị gián đoạn. Đối với phương án nhân sự của cấp ủy, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp tỉnh sau khi sắp nhập kết luận đã nêu rõ các bước thực hiện, bao gồm cả việc phân công cấp ủy viên Ban Thường vụ sau khi được chỉ định giữ các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan đơn vị trực thuộc, trừ những chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp gửi văn bản tới các tỉnh thành phố về định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bài viết sau thông tin cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, về chính quyền địa phương cấp xã, xã, phường, đặc khu, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho biết định hướng cơ cấu gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành lập hai ban là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội. Ủy ban Nhân dân thành lập tối đa 4 phòng và tương đương phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo, gồm Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Phòng Kinh tế đối với xã đặc khu hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị đối với phường và đặc khu Phú Quốc, Phòng Văn hóa xã hội, Trung tâm phục vụ hành chính công, xác định là tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã. Theo công văn của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, về biên chế với cấp xã không sắp xếp có không quá 40 biên chế, đồng thời chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để bố trí biên chế cấp xã. Trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới, có thể tăng cường cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh về cấp xã. Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp yêu cầu trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ công chức của cấp huyện cấp xã hiện có để bố trí làm việc tại cấp xã và thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định. Dự kiến biên chế bình quân của mỗi cấp xã khoảng 32 biên chế, không bao gồm khối đảng đoàn thể. Về biên chế viên chức đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của Bộ Quản lý ngành lĩnh vực, các địa phương có trách nhiệm bố trí chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Các xã phường kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay kể từ ngày 1 tháng 8 tới. Với chính quyền địa phương cấp tỉnh, tỉnh thành phố, cơ bản giữ nguyên như mô hình cấp tỉnh hiện nay. Chính quyền địa phương cấp tỉnh gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tổ chức 3-4 ban chuyên môn giúp việc. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh thành lập 3 ban gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa xã hội. Đối với tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số có thể thành lập thêm ban dân tộc. Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương thành lập 4 ban gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa xã hội và Ban Đô thị theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức tối đa 14 sở và tương đương, riêng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối đa 15 sở và tương đương, theo quy định của Chính phủ. Công văn của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng định hướng việc tổ chức cơ quan thuộc Hội đồng Nhân dân, cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban Nhân dân ở đơn vị cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp. Cụ thể, thực hiện nhập nguyên trạng các cơ quan thuộc Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được tổ chức thống nhất ở các địa phương và văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phù hợp với quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trường hợp Hội đồng Nhân dân ở một trong các đơn vị cấp tỉnh trước khi sắp xếp có tổ chức ban dân tộc, thì Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh sau sắp xếp được tổ chức ban dân tộc để hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ 2021-2026, sau đó thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi. Thực hiện nhập nguyên trạng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được tổ chức thống nhất ở các địa phương. đối với các cơ quan chuyên môn đặc thù thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, việc tổ chức do chính quyền địa phương cấp tỉnh sau sắp xếp xem xét quyết định phù hợp quy định của chính phủ. Về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9. Sau khi luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đề nghị các địa phương chủ động triển khai thực hiện theo quy định. Để thực hiện nhất quán nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phân quyền phân cấp tối đa từ Chính phủ, Thủ tướng, các bộ cơ quan ngang bộ cho chính quyền địa phương cấp tỉnh, nhất là trong việc ban hành các cơ chế chính sách, các lĩnh vực quy hoạch tài chính, ngân sách, đầu tư đất đai để bảo đảm đủ điều kiện nguồn lực để thực hiện, nâng cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Liên quan vấn đề biên chế, công văn của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp nêu rõ số lượng cán bộ công chức viên chức của đơn vị cấp tỉnh sau sắp xếp tối đa không vượt quá tổng số cán bộ công chức viên chức số có mặt của cấp tỉnh trước sắp xếp, đồng thời thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ theo lộ trình, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản số lượng biên chế thực hiện theo đúng quy định. Sau khi chính quyền địa phương cấp tỉnh đi vào hoạt động, Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương cấp tỉnh để xây dựng vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền giao biên chế cho địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.